Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thông qua phương án giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến theo kế hoạch số 95 ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên kiểm tra các điểm bán thịt lợn tại phường Túc Duyên.
Để đảm bảo cấp nước sạch ổn định cho người dân trong mùa hè, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 28 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến theo kế hoạch 95 ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự họp có các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến phố năm 2019. Theo kế hoạch 95, thành phố sẽ giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên 40 tuyến phố của 27 xã phường. Trước mắt thực hiện thí điểm tại trục đường Lương Ngọc Quyến đi 4 phường gồm Quang Trung, Đồng Quang, Phan Đình Phùng và Hoàng Văn Thụ. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các phường trên xây dựng phương án giải tỏa các hộ vi phạm trật tự giao thông mỹ quan đô thị lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên tuyến đường này. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các phương án thực hiện giải tỏa các hộ vi phạm trật tự giao thông mỹ quan đô thị lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đồng thời bàn bạc thống nhất cách thức, thời gian, địa điểm, lộ trình, căn cứ pháp lý thực hiện việc giải tỏa, v.v. Các phường cũng đã đề nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban liên quan hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, tham mưu ra văn bản xử lý trên từng lĩnh vực vi phạm, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung hoàn thiện phương án giải tỏa các hộ vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân tự giác thực hiện tháo dỡ các phần vi phạm, trả lại đúng diện tích vỉa hè, tổ chức triển khai thực hiện phương án giải tỏa các hộ vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Thống nhất đúng 8 giờ ngày 2 tháng 7, các phường đồng loạt thực hiện giải tỏa các hộ vi phạm. Sau khi thực hiện thí điểm việc giải tỏa các hộ vi phạm, các xã phường khác sẽ triển khai thực hiện các tuyến đường trên địa bàn của mình đã được thành phố chỉ ra theo quyết định 95.
Sáng ngày 28 tháng 6, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh thú y tại một số điểm bán thịt lợn dọc đường Bến Oánh thuộc tổ 4 và 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, các chủ quầy chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thịt lợn, dụng cụ bày bán không đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định và không có dấu kiểm soát giết mổ trên sản phẩm thịt lợn. Trước những vi phạm trên, đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu các chủ quầy cần thực hiện nghiêm việc kinh doanh buôn bán sản phẩm từ thịt lợn theo đúng quy định, chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo vệ sinh thú y đối với sản phẩm tươi sống, khắc phục ngay lỗi dụng cụ bày bán không đảm bảo vệ sinh thú y, đồng thời vận động các hộ di chuyển vào chợ kinh doanh, đảm bảo công tác kiểm soát giết mổ và trật tự mỹ quan đô thị. Việc kiểm tra và xử lý các điểm bán, kinh doanh thực phẩm tươi sống và các cơ sở giết mổ là hoạt động được đội liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên thực hiện thường xuyên, nhất là trước tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua đã có nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán và vận chuyển hàng hóa là thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y được đội phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.
Chiều 27 tháng 6, tại tỉnh đoàn Thái Nguyên, anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên mở rộng, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cùng tham dự có anh Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên và các đơn vị kết nghĩa với hội. 6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, hội đã vận động hàng trăm triệu đồng và gần 150 suất quà ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Quyên góp hàng trăm triệu đồng bằng tiền mặt và hiện vật ủng hộ các em học sinh nghèo, người nghèo dân tộc Hơ Mông ở xã Vân Trài, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đối với công tác xây dựng tổ chức hội đã tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại với hội viên Hội Doanh nghiệp Trẻ các tỉnh. Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hà Giang đã góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa Đảng, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút đông đảo doanh nghiệp hội viên tham gia tiến tới hợp tác cùng phát triển. Trong 6 tháng cuối năm, hội đề ra kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý để đẩy mạnh hoạt động hội. Trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư với các hội viên doanh nghiệp trẻ các tỉnh miền Trung, thực hiện tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7, tổ chức chương trình Xuân yêu thương cho người nghèo, lựa chọn các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu tham gia top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc và bình chọn top 100 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, mở rộng đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên mới. Anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji tại Thái Nguyên bày tỏ:
Thứ nhất là về việc thành lập các cái chi hội trực thuộc, thì theo tôi là việc mở rộng các hoạt động của hội tới cấp thành phố, thị xã là một nội dung rất thuận lợi để có thể phát triển được hội viên. Thứ hai là về công tác truyền thông, thì tôi cũng đề xuất là đẩy mạnh công tác truyền thông trên các kênh tương tác như fanpage, website của hội để có thể tăng cường kết nối, tạo kênh thông tin để các doanh nghiệp hội viên giới thiệu quảng bá được sản phẩm và cũng như là kết nối cung cầu. Nội dung thứ ba tôi đề xuất là hỗ trợ về thông tin kết nối giao thương. Nội dung thứ tư tôi đề xuất là công tác xã hội, văn hóa, văn nghệ. Hội sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao định kỳ hàng năm để tăng cường giao lưu và môi trường sinh hoạt lành mạnh, chia sẻ với các hội viên. Thành lập các đoàn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của tỉnh, của địa phương, của đoàn thanh niên cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp và bầu bổ sung 17 hội viên mới vào Ban chấp hành hội khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và chế biến xôi chè cho hội viên phụ nữ của 33 chi hội trên địa bàn phường.
6 đội thi đại diện cho 33 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã tham gia hội thi với 2 phần, trong đó phần thi tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đội phải trả lời câu hỏi theo 3 gói câu hỏi, mỗi gói có 5 câu hỏi liên quan đến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm như cách bảo quản thực phẩm an toàn, cách chế biến thực phẩm sao cho đảm bảo vệ sinh an toàn mà vẫn đảm bảo nguồn dưỡng chất cho cả gia đình, cách phát hiện và loại bỏ thực phẩm không an toàn ra khỏi cuộc sống hàng ngày, trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, cách phát hiện các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm khi sử dụng thực phẩm không an toàn, chế tài khi phát hiện xử lý những cá nhân, đơn vị sử dụng, kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn. Tuy số câu hỏi liên quan đến nội dung thi khá lớn, nhưng tất cả các đội thi đều lựa chọn được những đáp án đúng và có phần diễn giải câu hỏi rất rõ ràng, mạch lạc, giúp người xem hiểu rõ hơn về những kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tác hại khôn lường của việc sử dụng chế biến thực phẩm không an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Là thí sinh tham gia hội thi, bà Đồng Thị Minh, hội viên chi hội phụ nữ tổ 25 cho biết:
Hôm nay chúng tôi rất vui được tham gia hội thi này. Đây là dịp để chị em phụ nữ chúng tôi được trao đổi kiến thức về an toàn thực phẩm, được chia sẻ kinh nghiệm trong việc chế biến các món ăn cũng như cách giữ gìn tổ ấm gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
Sôi nổi, hấp dẫn hơn cả trong hội thi là phần thi chế biến xôi chè tự chọn. Từ nguyên liệu là gạo nếp và các sản phẩm truyền thống như các loại đỗ, lạc cùng các nguyên liệu tạo màu thiên nhiên từ lá cây, 6 đội thi đã tạo nên những sản phẩm xôi chè rất đẹp mắt và hấp dẫn. Đã có hơn 20 loại xôi chè được chế biến ra từ bàn tay khéo léo của các hội viên phụ nữ, khiến cho không gian trưng bày của hội thi thêm sinh động và đẹp mắt. Không chỉ chế biến khéo léo, trưng bày đẹp mắt, các đội thi còn có những phần thi thuyết trình hết sức ý nghĩa dành cho từng sản phẩm tham gia dự thi. Điều này cho thấy các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường không chỉ có kiến thức, làm tốt công việc xã hội mà còn rất đảm đang khéo léo trong việc nội trợ, qua đó làm tốt vai trò của người giữ lửa chăm sóc gia đình và xây đắp gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển. Nói về việc tổ chức hội thi này, bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết:
Việc tổ chức hội thi này nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, đồng thời cũng tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức cộng đồng cho hội viên phụ nữ trong việc nâng cao việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, mua bán và chế biến thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Hội thi cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phụ nữ tích cực thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng gắn với phong trào 50 ba sạch trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Qua hội thi này cho thấy, việc chủ động sáng tạo tổ chức các hình thức tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động, phụ nữ tích cực thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng gắn với phong trào 503 sạch trên địa bàn phường thông qua hội thi như thế này là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên tham gia, từ đó tạo được sân chơi bổ ích cho chị em hội viên trong hoạt động công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Chiều 24 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân các phường xã phía Nam của thành phố và xã Tịnh Đức. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Nghe đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã có 11 ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xã hội như cần mở rộng nút giao từ đường Tích Lương nối với quốc lộ 3 cũ, tu sửa hoặc làm mới đoạn từ quốc lộ 37 đến trường trung học phổ thông Gang Thép, nâng cấp trường trung học cơ sở Tân Thành. Ngoài ra, các cử tri phường, xã còn có ý kiến về việc chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cần hỗ trợ thêm kinh phí để dập dịch tả lợn châu Phi. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Đối với những vấn đề nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền địa phương cũng được đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ và giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Sáng ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện quyết định số 49 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã phường. Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố trong thực hiện đầy đủ quy trình lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định. Đến nay đã có 2.499 trường hợp được khảo sát, 2.594 trường hợp đã xét duyệt và đề nghị xét duyệt, đạt trên 103% so với số khảo sát. Số có quyết định hưởng là trên 2.400 trường hợp, số chưa có quyết định hưởng là 153 trường hợp. Các đối tượng có quyết định hưởng theo quyết định số 49 đã được hưởng các chế độ theo đúng quy định. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 49.
Ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác. 6 tháng qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền thành phố, sự vào cuộc tích cực chủ động của các phòng ban đơn vị nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố có bước tăng trưởng tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Thu ngân sách ước đạt 1.168 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm tăng thêm cho gần 3.000 lao động. Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 đã và đang được thực hiện tích cực, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm, cũng như các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố trong 6 tháng cuối năm 2019.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị số cuối tháng 6 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn tiểu mục Góc nhìn đô thị với cuộc trò chuyện của phóng viên với chị Nguyễn Thị Lâm, chủ quán chè Lâm Nguyễn trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên về tiêu chí sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và đồ đựng thực phẩm thân thiện với môi trường. Phần cuối của chuyên mục có phóng sự đảm bảo cấp nước sạch ổn định cho người dân trong mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đang là nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Thái Nguyên, nhưng với niềm đam mê nấu nướng, chị Nguyễn Thị Lâm vẫn quyết định đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở quán chè giải khát trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Điểm đặc biệt là quán chè của chị hoàn toàn sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và đồ đựng thực phẩm thân thiện với môi trường. Đây là định hướng kinh doanh khá táo bạo nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, góp phần đẩy mạnh phong trào phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Xin chào chị. Chị có thể chia sẻ đôi chút về những điểm khác biệt trong việc sử dụng nguyên liệu chế biến chè tại quán mình?
Quán của tôi thì đầu tiên như về thực phẩm thì tôi dùng những cái nguyên liệu về tự nhiên nhất như những cái màu thạch, lá dứa, màu của củ dền, màu của hoa đậu biếc chẳng hạn.
Được biết, ngoài việc dùng nguyên liệu từ tự nhiên, hiện quán của chị còn nói không với đồ nhựa sử dụng một lần. Chị có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Bây giờ là xu hướng các mọi người ăn gọi về nhà thì cái gì để đựng để mang về nhà thì bây giờ là đang xu hướng là thay thế đồ nhựa một lần bằng những cái đồ như vật liệu cốc, có thể là cốc giấy, ống mút, gạo, thì mình cũng nghiên cứu xem là cái gì để phù hợp với lại quán để sử dụng.
Chắc chắn việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường như thế sẽ độ chi phí kinh doanh của quán tăng cao hơn bình thường.
Chi phí sẽ cao hơn, cũng phải đến 3 lần so với lại để mình đồ nhựa một lần đấy.
Với chi phí cao như thế, nhưng tại sao chị vẫn quyết định chọn tiêu chí kinh doanh này?
Bản thân là mình thấy là nó thân thiện với môi trường, chi phí cao thế nhưng mình cũng tham khảo qua một số ý kiến của bạn bè của mình và bạn bè cũng thích về những cái sử dụng những vật liệu thế mà bây giờ xem trên các thông tiện đại chúng thì thấy là đây là một xu thế và cũng cần các người trẻ phải tích cực để tham gia.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, mùa hè năm 2019, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, tiếp tục xảy ra các đợt nắng nóng, nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân sẽ tiếp tục tăng cao. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp nước ổn định cho khách hàng trên địa bàn tỉnh và thành phố.
Nếu như ngày thường, công suất trung bình của xí nghiệp nước sạch Tích Lương thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đạt khoảng 20.000 mét khối, thì vào mùa hè, những tháng cao điểm có thể lên tới 25.000 đến 26.000 mét khối. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sản phẩm trước khi cung cấp cho người dân, mỗi khâu trong quá trình từ xử lý nước thô cho tới xuất mạng đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Hàng ngày, cán bộ liên tục kiểm tra chất lượng nước đầu nguồn qua phòng thí nghiệm và đảm bảo bể chứa nước thô luôn đầy để cấp nước liên tục. Xác định việc cung cấp nước ổn định trong mùa nắng nóng là rất quan trọng để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước mùa nắng nóng trong toàn hệ thống. Ông Trần Tiến Soạn, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nói:
Trong dịp mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao từ 120 đến 150% so với những tháng bình thường, thì công ty đã chủ động đã có những cái giải pháp nhằm tăng cường công tác vận hành mạng lưới cũng như là xử lý tăng cái giờ bơm áp lực đảm bảo đủ các điều kiện cung cấp ổn định cho người dân trong địa bàn toàn tỉnh.
Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nước sạch, từ đầu năm đến nay, công ty đã nâng cấp cải tạo toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước bằng thép sang ống nhựa dọc 13 tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên như đường Dương Tự Minh, Quang Trung, Phủ Liễn, Bắc Cạn. Nhờ đó đã góp phần bảo đảm lưu lượng, áp lực và chất lượng nước phục vụ cho khách hàng. Ông Nguyễn Công Khanh, tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, người dân trong khu vực rất đồng tình với những việc làm này của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Vừa qua thì Công ty cấp nước thay lại toàn bộ cái đường trục, tức là nước bằng ống nhựa, thì một là to hơn, hai là như thế là nó đảm bảo chất lượng hơn, thì rất là tốt như thế là cho cái việc như thế là vừa là như thế là đảm bảo cái vệ sinh nước và một vừa là như thế là cái áp lực và phục vụ cho cái nhân dân thì bà con trong tổ cũng như là gia đình rất là phấn khởi.
Với công suất và chất lượng ổn định nên số lượng khách hàng tin dùng sản phẩm nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên liên tục tăng qua các năm. Hiện nay công ty đang cung cấp nước sinh hoạt sản xuất cho khoảng 70.000 khách hàng trong toàn tỉnh. trong đó riêng khu vực thành phố Thái Nguyên là 58.000 khách hàng. Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên cho biết.
Trong nhiều năm qua thì nhà trường đã sử dụng 100% cái nước sạch do công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp. Thế và trong quá trình phối hợp thực hiện ấy, thì chúng tôi thấy là đơn vị luôn luôn là cung cấp nước đầy đủ, gần như không bao giờ mất nước. Các cháu là có nước sử dụng rất là đều đặn. Cái thứ hai là chất lượng nước mà chúng tôi thấy rất là yên tâm khi sử dụng cái nguồn nước này.
Được sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân các địa phương và cũng là một trong những tiêu chí của đô thị văn minh. Vì thế, cùng với sự nỗ lực của đơn vị cấp nước, thì các tổ chức cá nhân cũng cần nêu cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích, tránh lãng phí tài nguyên và tiết kiệm chi phí trong mùa nắng nóng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Để lập lại trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2019 là tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 07 về việc nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 95 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Thực hiện chỉ thị và kế hoạch này, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, ban hành thông báo cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình vi phạm yêu cầu tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm và xác định thời hạn thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm, triển khai 3 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa, xây dựng công trình, họp chợ, để xe, tập kết vật liệu xây dựng, đào cắt lòng đường, vỉa hè trái phép, tháo dỡ băng rôn, pano áp phích, biển quảng cáo trái phép hoặc hết thời hạn, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố chính của thành phố. Để xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, đề nghị các tổ chức cá nhân: 1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự xây dựng. Khi xây dựng công trình phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, phải gửi thông báo ngày khởi công cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định, xây dựng đúng theo nội dung đã được cấp phép. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, xây đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. Tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng thành phố Thái Nguyên xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam. Vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm có mưa dông rải rác, ngày có mưa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm có mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm có mưa dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, Doji ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn: miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.